Trước kia thì trước, hôm nay chúng tôi giảng từ tổ Tỳ Ni Đa Lư Chi cho đến vị tổ vị tổ thứ hai Thiền Sư Thiện Hội dòng Vô Ngôn Thông, tức là từ bắt đầu thế kỷ đầu thế kỷ thứ bảy đến đầu thế kỷ thứ mười. Trước hết là nói Tỳ Ni Đa Lư Chi. Kỳ rồi quý vị đã học qua tổ Tăng Xá. Dưới tổ Tăng Xá có hai người đệ tử. Người đệ tử chính là tổ Đạo Kính, là vị tổ ở Trung Hoa, và ngài Tỳ Ni Đa Lư Chi là vị tổ ở Việt Nam. Thì như vậy dưới tổ Tăng Xá Thiền Tông lại có chia ra hai nhánh, một nhánh ở Trung Hoa, một nhánh ở Việt Nam. Giờ nói về ngài Tỳ Ni Đa Lư Chi, tuy là người Nam Thiên Trúc, tức là Nam Ấn Độ, dòng Bà La Môn, tên Tỳ Ni Đa Lư Chi, thuở nhỏ đã có chí khác thường, đi khắp miền Tây Trúc để tham khảo thiền tông, nhưng vì cơ duyên chưa gặp, tuy lại sang Đông Nam, tuy sang Trung Quốc nhằm đời Trần Xuyên Đế niên hiệu Đại Kiến năm thứ sáu, tức là 574 dương lịch, vào đến Trường An gặp thời Chu Vũ Đế phá diệt Phật pháp, tuy lại phải sang qua đất nghiệp ở Hồ Nam. Lúc ấy tổ Tăng Xá đang mang y bát ở ẩn trong núi Tư Xâm, bỗng nhiên sư tìm gặp được tổ, thấy cử chỉ phi phàm của tổ, sư phát tâm kính mộ, đến trước vòng tay ba lần. Tổ vẫn ngồi im nhắm mắt không nói. Sư đứng suy nghĩ giây lát, bỗng nhiên tâm có sở đắc, sư liền sụp xuống lại ba lại. Tổ cũng chỉ gật đầu ba cái, sư lùi lại ba bước. Thưa đệ tử đến đây gặp lúc không an, hòa thượng vì lòng đại từ bi, xin cho con theo hầu hạ ngài. Tổ bảo, ngươi nên mau qua phương Nam giáo hóa, không nên ở đây lâu. Đoạn này khi đọc thì quý vị thấy có một cái gì hơi kỳ quặc, là tổ Tăng Xá lúc bị cái nạn Chu Vũ Đế phá diệt Phật pháp ở Trung Hoa, cho nên ngài ở ẩn đó, vùng Hồ Nam. Người khi ngài Tỳ Ni Đa Lư Chi là người Ấn tìm đến gặp tổ, khi tìm đến qua cái cử chỉ này thì quý vị thấy dễ hiểu hay khó. Tổ và ngài gặp tổ thì đến trước vòng tay ba lần, theo với chúng ta bây giờ tức là xá ba xá, phải không? Xá ba xá. Rồi tổ vẫn ngồi im nhắm mắt không có đáp gì hết. Sư đứng suy nghĩ giây lát, bỗng nhiên tâm sở đắc, liền sụp xuống lại ba lại. Tổ cũng chỉ gật đầu ba cái, sư lùi lại ba bước. Đó. Như vậy thì cái hành động này nó có phải là một cái gì rất là huyền bí không? Vậy chứ sao? Gặp xá ba xá thì nghĩ thiền sư chỉ ngồi im không có gật đầu, không có đáp gì hết. Thì như vậy để nói lên cái gì mà rồi bỗng nhiên tâm ngài có sở đắc à. Thì như vậy với cái người bên ngoài nhìn vào cái hành động đó thì rất ngạc nhiên, tại sao tìm tới học đạo mà chỉ chào ba cái rồi vị kia ngồi im nhắm mắt, rồi nhân đó lại ngộ đạo. Như vậy đạo ở đâu mà ngộ? Đạo là cái gì? Đó là một vấn đề mà ở đây chúng ta phải lưu tâm nhiều. Bởi vì ở trong nhà thiền có những cái cử chỉ, những cái hành động mà người ở bên ngoài nhìn vào thấy nó lạ mắt, không thể hiểu nổi. Nhưng với cái người ở trong cuộc thì các ngài thông cảm với nhau. Bởi vậy cho nên khi lại ba lại rồi thì tổ cũng gật đầu ba cái. Gật cặp đầu ba cái đó là chỉ cho sự chấp nhận. Nhưng ở đây tôi cũng không muốn nói hết ra, vì nói hết ra thì càng nói nó lại càng xa. Chỉ gợi ý cho tất cả trong quý vị gẫm nghiệm, rồi từ từ những trường hợp khác tôi sẽ diễn đạt lần lần, làm sao chúng ta nghiền ngẫm để rồi chúng ta tự phát minh, thì cái đó mới là cái chân thật của người học thiền. Còn mỗi cái đều nói trắng ra hết thì vô tình chúng ta lại bị kẹt cái ngôn ngữ, rồi không có thế nào đạt được cái lẽ thật của nhà thiền. Bởi vậy nên ở đây tôi có cái gợi ý mà không cần giải thích, còn cái giải thích tùy theo cái trường hợp. Đó là tôi nêu lên để cho quý vị thấy đại khái. Nhưng sau này chúng ta sẽ thấy qua những cái bài mà ngài sẽ nói với đệ tử sau này. Khi đó thì tổ bảo ngươi nên mau qua phương Nam giáo hóa, không nên ở đây lâu. Thì khi nói mau qua phương Nam giáo hóa thì chúng ta tưởng chừng như ngài ở đó trong vòng một buổi một ngày, nhưng mà sự thật không phải vậy. Nếu ở một buổi một ngày thì phần sau này quý vị sẽ thấy có cái nghi ngờ, bởi vì cái lời của ngài dạy cho đệ tử là pháp thiền đó, nó rõ ràng mang cái tính chất của cái tinh thần bộ tính tâm minh, mà đã nhờ tính tâm minh ngài ngộ đạo hay là ngài truyền bá đạo thì làm sao mà ở một buổi mà hiểu được. Cho nên cái điều này nói mau đây nó không có nghĩa là một sớm một chiều, mà mau đây là một thời gian không lâu lắm, nhưng mà ít ra cũng 5-7 tháng chứ không phải là chỉ một thời gian ngắn. Đó là tôi đại lược. Sau khi được tâm ấn nơi tổ, tôi từ biệt sang Quảng Châu trụ trì tại chùa Chế Chỉ thời gian 6 năm. Ở đây tôi dịch xong bộ kinh Tượng Đầu. Tượng Đầu tức là để Phật thuyết Tượng Đầu Tinh Sát Kinh, nói cho đủ là Phật thuyết Tịnh Đầu Kinh Sát, Tượng Đầu Tinh Sát Kinh. Báo nghiệp sai biệt. Rồi có chỗ sau này ngài dịch thêm bộ Tổng Trì, nhưng cái đó là phần sau. Khi ở bên đó thì ngài dịch kinh Tượng Đầu, kinh Báo Nghiệp Sai Biệt. Nhưng mà chỗ này có cái nghi vấn là kinh Báo Nghiệp Sai Biệt ca trong tạng thì không có tên của ngài, mà lại tên của một người Trung Hoa khác. Bởi vậy nên chúng ta thấy kinh Tượng Đầu là khẳng định ngài dịch rồi, còn kinh Báo Nghiệp Sai Biệt chưa biết rõ ngài dịch hay là hợp tác với người Trung Hoa dịch, chúng ta chưa rõ lắm. Từ chữ Phạn qua chữ Hán, như vậy chúng ta thấy ngài từ Ấn Độ sang Trung Hoa, trên đường đi đó ngài đã mang sẵn những bản kinh chữ Phạn. Như vậy mà sang Trung Hoa rồi gặp được tổ, ngài lãnh hội được cái lý thiền, ngài trở về ở Quảng Châu tại chùa Chế Chỉ Lúc đó Ngài dịch thêm kinh Tượng Đầu và Báo Nghiệp Sai Việt, đó là cái phần ngờ từ chữ Phạn qua chữ Hán. Đến niên hiệu Đại Tường năm thứ hai nhà Chu, tức là 580 Tây Lịch, Sư Thăng Việt Nam trụ trì tại chùa Pháp Vân ở Hà Đông. Nơi đây sư dịch xong bộ kinh tổng trì thì bộ kinh này nói về cái mật tâm. Một hôm sư gọi đệ tử Pháp Hiền vào phương trượng bảo: tâm ấn của chư Phật không có lừa dối, tròn đồng thái hư, không thiếu không dư, không đi không lại, không được không mất, chẳng một chẳng khác, chẳng thường chẳng đoạn, vốn không có chỗ sanh, cũng không có chỗ diệt, cũng chẳng xa lìa mà chẳng phải chẳng xa lìa, vì đối với vọng duyên mà giả lập tên ấy thôi. Bởi thế chư Phật trong ba đời cũng như thế, nhiều đời tổ sư cũng do như thế mà được, ta cũng do như thế được, ngươi cũng do như thế được, cho đến hữu tình vô tình cũng do như thế được. Đó là cái đoạn Ngài dạy Thiền Sư Pháp Hiền. Đọc qua quý vị nghe thấy nó rất là khó Từ đây tôi nói từng đoạn rằng: tâm ấn của chư Phật không có lừa dối, tròn đồng thái hư, không thiếu không dư. Đó, như vậy là bốn câu đó nói cái gì? Chỉ cho cái tâm ấn. Tâm ấn tức là từ Đức Phật ấn tâm cho Tổ Ca Diếp dài mãi cho tới Tổ Tăng Sáng. Như vậy thì cái tâm ấn đó nó không có phải là cái chuyện nói suông, cái chuyện lừa dối, mà đó là một cái thể chân thật nơi mọi người sẵn có. Mà thể chân thật đó nó khắp cả thái hư, không có bị thiếu, không có bị thừa. Như vậy thì bốn câu này đã nhấn mạnh rằng tất cả chúng ta ai cũng có cái tâm chân thật đó, nhưng vì chúng ta không ngộ, không nhận được, cho nên những vị tổ nhận được tâm ấn, tâm ấy được Phật ấn chứng, rồi chư tổ sau này người đệ tử nhận được tâm ấy cũng ấn chứng cho nhau. Thì tâm ấn đó là một cái chân thật, chứ không phải là một cái mơ màng ảo tưởng. Mà tâm ấn ấy nó lại bao trùm khắp tất cả, chứ không có thiếu, không có thừa. Thì như vậy bốn câu này chúng ta đã thấy rõ trong tính tâm minh rồi: không đi không lại, không được không mất, chẳng một chẳng khác, chẳng đoạn chẳng thường. Như vậy thì cái tâm thể này nó không có đi lại, bởi vì đi lại là cái tướng động, mà tướng động là tướng sinh diệt, không được không mất, có được có mất là hai bên, cho nên còn có hai bên chưa phải là cái tâm ấn của chư Phật. Chẳng một chẳng khác, một khác cũng là hai bên, đoạn thừa thường cũng là hai bên. Như vậy thì cái thể tâm ấn của chư Phật, chư đệ tử Phật là các tổ, tâm ấn ấy nó không có phải nằm trong cái tướng sinh diệt, cho nên nó không có đi lại. Nó không phải nằm trong cái tướng đối đãi, cho nên không phải được mất một khác thường đoạn. Vốn không có chỗ sanh, cũng không có chỗ diệt. Bởi vì nó không sanh thì làm sao nó có diệt? Chúng ta hiện giờ có sanh, cho nên chúng ta phải có tử. Nếu cái gì không sanh thì cái đó nhất định là không tử. Cũng chẳng xa lìa mà chẳng phải chẳng xa lìa, cũng chẳng xa lìa mà cũng chẳng phải chẳng xa lìa. Dễ hiểu không? Tại sao nó cũng chẳng xa lìa mà cũng chẳng phải chẳng xa lìa? Bởi vì đối với cái tâm ấn ấy, nó sẵn ở mọi người chúng ta, cho nên nó cũng chẳng xa lìa, mà chẳng phải chẳng xa lìa. Tại sao? Thì tôi thí dụ một câu chuyện trong nhà thiền để cho tất cả hiểu. Như có một thiền khách đến hỏi ngài Triệu Châu. Triệu Châu là một thiền sư đời Đường, một thiền sư lanh lợi nhất ở Trung Hoa. Thiền khách hỏi: bạch hòa thượng, con chó có Phật tánh không? Thì ngài trả lời sao? Không. Không. Thì trả lời không thì cái ông thiền khách ổng đọc kinh nhiều, nhất là kinh Đại Thừa nhiều, cho nên ổng thắc mắc. Nói trong kinh nói tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, tại sao con chó không có Phật tánh? Thì ngài trả lời: vì nghiệp thức che đậy. Thì như vậy, nói nghiệp thức che đậy, như vậy Phật tánh có hay không? Ví dụ như tôi nói đêm rằm lúc 12 giờ đêm chuyển mưa mù mịt, bởi mây che. Như vậy chữ không đó không phải là không tuyệt đối, mà không đó là không bị một cái khác nó phủ che. Nè, bởi phủ che không thấy cho nên tạm nói là không. Nè, thì ở đây cũng vậy, nghĩa là cái tâm ấn của chư Phật mà chúng ta mang thẳng đó cũng chẳng xa lìa, tức là nó không có xa lìa chúng ta. Tất cả chúng ta theo kinh nói thì mình đều có tánh giác, phải không? Nhưng bây giờ hỏi tánh giác ở đâu thì mình chỉ coi, nếu chỉ không được là có hay không. Nếu mà nói chúng ta có tánh giác, ai cũng ngầm nhận mình có tánh giác, nhưng mà tánh giác là ở đâu, nó ra sao, thì mình trả lại sao? Không biết, không biết, coi như không có rồi, phải không? Như vậy nói có mà chúng ta không biết, không nhận ra được thì cũng như là không. Đó. Bởi vậy cho nên nói chẳng phải chẳng xa lìa, nó có thẳng mà không biết không thấy nó, cho nên coi như xa lìa nó. Đó là cái ý nghĩa ở đây nói dường như là khó hiểu, nhưng mà sự thật đó là một lẽ thật. Chúng ta có cho nên nói rằng chẳng xa lìa, vì chúng ta không có nhận ra nó cho nên nói chẳng phải chẳng xa lìa. Vì đối với vọng duyên mà giả lập tên ấy thôi. Thở dĩ nói là Phật tánh, nói là chân tâm, nói là tâm ấn, vân vân, đều là đối với cái vọng duyên mà đặt tên, chứ thực ra cái đó nó không có tên, bởi vì nó là một cái thật không phải do con người tưởng tượng đặt ra, cho nên nói nó không tên. Còn tất cả cái có tên là cái tưởng của người đặt nó, đặt ra tên nó. Cho nên người ta mới nói vạn pháp duy thức đó, tức là muôn pháp có ra đều là từ thức. Thức là gì? Do thức nó phân biệt, mà phân biệt cho nên nó đặt tên thứ này thứ nọ thứ kia thành muôn pháp. Đó. Vì vậy mà cái tên mà có là từ thức nó phân biệt đặt ra, mà cái chân thật này nó không thuộc về thức cho nên nó không tên. Bởi thế chư Phật trong ba đời cũng như thế, tức là chư Phật trong ba đời nhận ra cái tâm thể đó nơi mình sẵn có, nhờ nhận ra cái tâm thể đó mà thành Phật. Nhiều đời tổ sư cũng do như thế, tức là chư tổ cũng nhận được tâm thể đó mà thành tổ. Ta do như thế được, tức là chỉ cho ngài Tỳ Ni Ra Tu Chi, ngài như thế mà ngài được cái tâm ấn đó. Rồi ngươi cũng do như thế được, tức là chỉ cho ngài Pháp Hiền cũng sẵn tâm ấn đó, mà chẳng những là tỏ, cho đến hữu tình, vô tình cũng do như thế được. À, tất cả chúng sinh, mọi người đều cũng do như thế mà đạt được tâm ấn đó, nếu chúng ta khéo nhận. Thì như vậy, khẳng định cái tâm thể mà chư Phật ấn chứng cho nhau đó, nó không phải riêng gì Phật có, tổ có, mà tất cả chúng sinh cũng đồng có, phải không? Đó. Mà đã tất cả đồng có thì nơi mình có phần không? Có phần. Như vậy mình có thể thành tổ, thành Phật được không? Không được. Nếu không tu thì không được, chứ nếu khéo tu như Phật như tổ thì được cái gì, phải không? Đó là cái điều mà ở đây dẫn ra lời của Tổ Tỳ Ni Đa Lư Chi dạy cho đệ tử là Pháp Hiền. Tổ Tăng Sáng khi ấn chứng tâm này cho ta, bảo ta mau về phương Nam giáo hóa, không nên ở đây lâu, đã trải qua nhiều nơi, nay đến đây gặp được ngươi, quả là phù hợp với lời quyền ký, vậy ngươi khéo gìn giữ, giờ đi của ta đã đến. À, sau khi ấn tâm cho đệ tử rồi thì ngài báo tin ngài pháp tịch. Nói xong tôi chắp tay thị tịch, Pháp Hiền làm lễ quả tán lượng xá lợi năm sắc, xây tháp cúng dường. Năm ấy nhằm niên hiệu khai hoàng thứ 14 nhà Tùy, tức là 602 Tây lịch. Đó, như vậy thì ngài tịch ở năm 602. Về sau vua Lý Thái Tông 1028-1054 có làm bài kệ truy tán. Truy tán tức là chữ tri là vói, tức là vói lại người xưa, khen ngợi. Chữ tán là khen ngợi lại những người xưa. Để bài truy tán chữ Hán: Tán tự Nam Lai Quốc, văn quân cửu tập thiền, ứng khai chư Phật tính, viễn hợp nhất tâm nguyên, hạo hạo lăng già nguyệt, phân phân bát nhã liên, hà thời hạnh tương kiến, tương giữ thoại trùng quyền. Đó là lời khen của vua Lý Thái Tông. Như vậy thì cái đời của ngài đã để lại cho sau này những cái gì, thì tôi trước hết là giải thích những cái ngài để lại cho quý vị thấy. Cái để lại mà còn hình thức cho đến ngày nay là những bộ kinh ngài dịch, và kế đó là để lại cái tinh thần thiền tâm từ ngài lãnh hội ở Tổ Tâm Sáng, truyền thừa đến những người tăng ni ở Việt Nam chúng ta liên miên trong cả mấy thế kỷ. Thì như vậy đó là cái còn để lại của ngài Tỳ Ni Đa Lư Chi. Thì như vậy trước hết là giải thích sơ qua cái bài tán của vua Lý Thái Tông cho quý vị thấy, rồi tôi sẽ dẫn cái kinh Tượng Đầu Tinh Xá, Phật Thuyết Tượng Đầu Tinh Xá Kinh, một đoạn hai hoặc là dài ba đoạn, cho quý vị thấy cái kinh mà ngài dịch. Rồi có lẽ kinh đó cũng là cái kinh mà để ngài mở mang truyền thiền, lấy kinh đó làm cái tâm ấn, chứ không có dùng cái kinh Lăng Già. Thì chính vì vậy mà trong cái lời tán này chúng ta thấy vua Lý Thái Tông đã nêu rõ cái lẽ mà ngài đã truyền lại. Giờ bài này chúng tôi dịch: Mở lối nước Nam đến, nghe ngài giỏi tập thiền, hợp bài niềm tin Phật, xa hiệp một nguồn tâm, trăng Lăng Già sáng rỡ, qua Bát Nhã ngạt ngào, bao giờ được gặp mặt, cùng nhau bàn đạo quyền. Thì như vậy trong cái bài tán này chúng ta thấy trước tiên là nói rằng ngài là cái người mở mang thiền ở nước Nam. À, ngài là cái người giỏi tu thiền và mở mang cái thiền từ Ấn Độ, Trung Hoa đến Việt Nam, hợp bài niềm tin Phật tha hiệp một nguồn tâm đó, tức là đối với cái niềm tin Phật Ngài đã chỉ bài cho chúng ta thấy và đi sâu để hợp với cái nguồn tâm của chúng ta. Hai câu này rất là đẹp: trăng lăng già sáng rỡ, hoa bát nhã ngạt ngào, tức là hạo hạo lăng già nguyệt, phân phân bát nhã liên. Thì trăng lăng già là trăng sao? Quý vị có thường thấy trăng lăng già chưa? Trăng lăng già ở chỗ nào? Bởi vì theo trong kinh Lăng Già thì Đức Phật Ngài thuyết pháp trên cái đảo, cái đảo đó tên là đảo Lăng Già, tức là trên ngọn núi Lăng Già, mà chính Ngài thuyết pháp đó là nói kinh Lăng Già. Thành ra cái kinh mà tên Lăng Già là tên lấy cái tên ngọn núi, mà kinh Lăng Già sau này được Tổ Bồ Đề Đạt Ma lấy nó để ấn tâm, phải không? Như vậy cho nên nói tới thiền là nói tới kinh Lăng Già. Như vậy thì trăng lăng già sáng rỡ đó là để chỉ cho Ngài đã thấu suốt được lý thiền, hay là lý thiền của Ngài truyền bá ở Việt Nam nó được mọi người thấu hiểu, mọi người lãnh hội được, cho nên gọi là trăng lăng già sáng rỡ, hay nói chữ Hán là hạo hạo lăng già nguyệt. Rồi phân phân bát nhã liên, dịch là hoa bát nhã ngạt ngào. Ngài không phải chỉ ứng dụng kinh Lăng Già thôi, mà Ngài lại còn khéo ứng dụng luôn cái hệ bát nhã. Hoa bát nhã tức là chỉ cho kinh bát nhã, hay là cái đạo lý bát nhã, Ngài cũng làm cho nó được rực rỡ. Mà cái lý này nó phát nguồn từ đâu? Thì đây tôi sẽ đọc cái bài kinh mà Ngài đã dịch, thì quý vị mới thấy cái tinh thần thiền của Ngài Tỳ Ni Đa Lư Chi không phải chỉ trọng kinh Lăng Già, mà đến Ngài còn có nghiêng về bát nhã, giống như ở Trung Hoa đời thứ năm là Ngũ Tổ. Ngũ Tổ thường dạy đồ đệ phải trì kinh bát nhã, phải không? Thì Kim Cang bát nhã đó, trì kinh Kim Cang, mà Kim Cang là Kim Cang bát nhã, dạy đồ đệ trì kinh Kim Cang. Cho nên đến Lục Tổ thì Lục Tổ cũng ngộ từ kinh Kim Cang. Thì như vậy kinh Kim Cang là cái quyển kinh nói về cái lý bát nhã. Thì ở đây kinh Phật Thuyết Tượng Đầu Tinh Xá Kinh này cũng là cái kinh nói về lý bát nhã đó. Thì kinh này có hai nhà dịch, Tỳ Ni Đa Lư Chi và Ngài Kumala Thập. Ngài Kumala Thập thì cái tên là Văn Thù Sư Lợi Vấn Bồ Đề Kinh đó. Thì hai cái kinh mà vì ít cho nên tôi cũng có dịch sẵn, nhưng vì không có thể nào quay hết được nên tài liệu này không có đủ để cho tất cả quý vị đọc. Bây giờ tôi chỉ đọc lại một ít phần, rồi sau này có dịp in sao thì quý vị sẽ có cơ hội đọc. Thì kinh này thì tôi dẫn một vài ba đoạn cho quý vị thấy cái tinh thần bát nhã nó nằm ở trong kinh này. Đây là cái lời dịch